số 5 ạ, 24, 44, 46, ngoài việc cho xem tay chân và ăn trước mặt các môn đệ, Đức Giêsu còn làm điều gì khác để giúp họ tin vào sự phục sinh của Ngài? Cũng rất dễ. Đọc 24, 44, 46. À có ai ạ? Về xem người nào chưa trả lời chứ. Rồi, có ai trả lời? À phải những người trong góc ạ. Đây, tìm những người trong góc. Vâng.
Dạ thưa, Chúa Giêsu đã dẫn lời Kinh Thánh để các môn đệ thấy cái sự ứng nghiệm của Kinh Thánh.
Vâng, đấy, tức là ngoài cái việc mà ăn rồi đưa xem tay rồi xem chân này khác á, chưa đủ, còn làm điều gì khác, tức là luôn luôn như vậy. Anh chị em để ý thấy là lời Kinh Thánh là quan trọng. Tại vì các môn đệ là người Do Thái nên các môn đệ rất tin vào gì? Vào Kinh Thánh. Kinh Thánh ở đây mà bây giờ chúng ta gọi là Cựu Ước á, thì họ không có chữ Cựu Ước, họ gọi là Kinh Thánh. Các môn đệ rất tin vào Kinh Thánh, nên nếu mà Đức Giêsu mà để lấy Kinh Thánh để cho họ thấy rằng thầy của họ bị gặp nhiều đau khổ như thế để vào vinh quang, thì như thế họ bảo như vậy hiểu được rồi. Đấy, họ không hiểu là họ không hiểu tại sao là thầy của mình tốt như thế, thế mà lại chịu cái hình phạt nhục nhã và khốn nạn như thế. Họ không hiểu được. Thế Đức Giêsu bảo có gì đâu mà không hiểu. Này, anh hãy xem trong Cựu Ước này, có người này người kia, nhất là người tôi trung của Chúa đó, cái người đấy phải chịu đau khổ để chết đi, đền tội, là người đó được tôn vinh. Thế thì Đức Giêsu giải thích cho họ, và họ bảo là như vậy thì tôi hiểu rồi. Và khi họ hiểu lời Kinh Thánh thì họ có thể chấp nhận được cái sự phục sinh của Đức Giêsu. Chứ họ lúc trước á, là cái việc mà Đức Giêsu bị đóng đinh á, là một cú sốc ghê gớm á. Nói bây giờ tiếng bây giờ gọi là một xì căng đan à, mà họ không thể được, họ vấp liền à. Như hai môn đệ này thấy thầy của họ bị như thế là chỉ có về nhà thôi. Họ nói như vậy là hy vọng rồi. Bài hát của Cha Thành Tâm có nói, có bài hát có câu gì các chị có biết không? Mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Thôi vỡ mộng rồi. Một cái ông thầy mà bây giờ nó đóng đinh như thế thì còn làm ăn gì nữa. Nhắc lại, bất cứ ai bị đóng đinh thì người Do Thái coi rằng người đấy bị Thiên Chúa trừng phạt nguyền rủa. Ai bị đóng đinh trên cây gỗ là nguyền rủa. Mà một cái ông Giê-xu thầy của mình bị nguyền rủa thì ông đâu còn đáng tin gì nữa. Đức Giê-xu bảo, đáng tin chứ. Ông thầy của mình có thể bị như thế, nhưng đấy là con đường để đi vào vinh quang. Vâng, thế thì anh chị em thấy làm gì? Giải thích Kinh Thánh. Và anh chị em thấy câu sau này còn dễ nữa, chúng ta đi nhanh được rồi. Cái câu Luca, lúc nãy tôi đã nhờ một người, ở đây có chị đã đọc rồi. Luca 24, 25, 27 và Luca 44, 46, hai đoạn văn này có gì giống nhau không? Ủa, dị quá rõ rồi. Rồi ai trả lời, câu này là quá dễ, nên ai cũng có đây, một người mới vẫn trả lời được. Có gì giống nhau không? Đức Giêsu.
Dạ thưa cha, trong hai câu có phần giống nhau, đó là Đức Kitô phải chịu khổ hình.
Vâng, cảm ơn ạ. Có người nào nói rõ hơn cho tôi biết hai câu đó có một cái điều gì giống nhau, hay đúng hơn rõ hơn là Đức Giêsu làm cái gì giống nhau ạ? Đây mời chị. Đức Giêsu trong hai câu này, Đức Giêsu làm cái gì giống nhau?
Đức Giêsu giảng dạy Kinh Thánh cho.
Giảng, đúng rồi, giải thích gì? Chị phải đang chị nhìn vào chỗ đây thấy cái gì? Đức Giêsu làm gì ạ? Giải thích Kinh Thánh.
Giải thích Kinh Thánh.
Dạ. Làm gì nữa?
Về sự chết và phục sinh của người.
Đấy, vâng đấy, Ngài giải thích Kinh Thánh ạ. Luôn luôn Đức Giêsu phục sinh, muốn làm cho người ta tin mình thì Ngài giải thích Kinh Thánh. Và Ngài cho thấy rằng cái việc mà thầy cái việc mà Ngài chết ấy, bị đóng đinh như thế, đâu có cái gì là kinh khủng, đâu có gì mà bảo là ngược với Kinh Thánh, mà tất cả những điều đó dường như đã nằm trong Kinh Thánh, nghĩa là nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Đấy, thành ra chính vì người ta buồn, người ta thất vọng, Đức Giêsu dùng Kinh Thánh giải thích thì người ta tin. Đấy, thành ra ở đây hai đoạn văn như vậy, các bạn anh chị em thấy không, là ở dù là ở đi với hai môn đệ Emmaus hay lúc bây giờ về với các tông đồ, Đức Giêsu luôn luôn không bao giờ bỏ chuyện giải thích Kinh Thánh, để cho họ thấy rằng cái chết và cái nhục nhã của thầy họ là không có gì mà nằm ngoài ý định của Thiên Chúa. Đấy, thành ra chứ không phải chỉ là đưa xem tay chân đâu nghe. Ai mà nghĩ Đức Giêsu, người các môn đệ tin vào Đức Giêsu chỉ vì xem tay chân, chỉ vì ăn là không đủ, không đủ. Còn phải có cái chuyện này. Rồi, câu số 7. Câu số 7 thì dễ quá mà cũng không có phải là hay lắm đâu. Anh chị em có thể xem hai cái chuyện là Luca chương 24, 25, 27. Luca 24, 46, câu này dễ này. cho biết xem biến cố nào trong hai cái đoạn văn này khiến cho hai môn đệ Emau và cả các tông đồ sau này cũng vậy bị sốc và thất vọng. Dễ quá, quá dễ. Đợi có ai đây đây mời bạn. Dễ quá, câu này là quá dễ. Cái biến cố nào mà làm cho các môn đệ và các tông đồ bị thất vọng?
Dạ, Đức Giê-xu có nói với hai ông rằng là các ông chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào các lời ngôn sứ.
Rồi chưa ạ? Xong chưa ạ?
Và các ông đã không, chưa mở lòng để hiểu được lời Kinh Thánh.
Câu hỏi của tôi ạ, cho biết đọc hai đoạn văn đó, cho biết cái biến cố nào trong hai cái đoạn văn này mà làm cho hai môn đệ Emau với các tông đồ bị sốc. Cái chuyện gì mà khiến cho những người này bị sốc, môn đệ của Đức Giê-xu bị sốc vậy? À, có xin cho một người, chị chưa trả lời câu nào không phải không ạ? Chị phải trả lời câu này. Chị đọc cái câu đó lên, chị bảo đây này, tôi đọc xong này tôi chỉ cho cha biết đây này, cái biến cố này nè, cái biến cố nào.
Thưa cha, theo con đó thì là cái biến cố mà làm cho hai môn đệ và các tông đồ sốc và thất vọng đó là cái biến cố Chúa Giê-xu chịu chết.
Chị đọc
phải chịu đau khổ.
Đúng rồi, mà chị đọc hai cái đoạn văn, chị đọc cho tôi cái chỗ nào mà nói chịu chết đâu. 24, 25, 27. Rồi, chưa
bây giờ Đức Giê-xu nói với hai ông rằng,
đọc đúng cái câu mà chị định trả lời thôi, không đọc câu khác.
Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao?
Như vậy cái chữ chính là Đức Kitô phải chịu khổ hình.
Chịu khổ hình.
Vâng, rồi 44 đến 46 ạ. Là chịu khổ hình là cái điều mà gây sốc đấy.
Người nói có lời Kinh Thánh chép rằng đấng Kitô phải chịu khổ hình rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại.
Mà anh chị em thấy không, hai câu gần như giống nhau. Cái sốc lớn nhất của các môn đệ là gì? Là thầy của mình bị chịu khổ hình. Chúng ta thường thường là cứ người Do Thái cũng giống chúng ta ấy, cứ ai mà chịu khổ hình thì nghĩ người đó phạm tội, người đó tội lỗi mới bị chú phạt chứ. Đấy, bà này tử tế là bà đâu bị phạt gì đâu. Đấy, thế thì Đức Giê-xu mà bị đóng đinh như thế, bị chịu khổ hình như thế là chắc chắn là bị phạt. Và Đức Giê-xu khi giúp các môn đệ là giải thích cho họ thế nào, của đâu có phạt gì đâu, đâu có phải là cứ bị khổ hình là tự bị phạt với tội lỗi đâu. Đấy, chịu đấy, thì giải thích như thế thì lập tức họ ra khỏi cái sốc, ra khỏi thất vọng. Vâng, câu số 8 ạ, đọc Luca 24 47 đến 48. Cho biết những việc Đức Giê-xu muốn các môn đệ làm, phải đọc chậm và cho biết từng việc một. 47, 48, Đức Giê-xu mời các môn đệ làm gì vậy? Rồi.
Và phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều này.
Vâng, cụ thể bây giờ là những việc gì? Kể lại coi, cái đó đọc lên, bây giờ kể lại xem. Những việc nào là Đức Giê-xu muốn phục sinh, muốn môn đệ làm?
Là kêu gọi toàn dân sám hối.
Nhìn vào chữ đó và đọc chữ lên.
Dạ.
Thứ nhất là gì?
Rao giảng.
Rao giảng cho ai?
Rao giảng cho muôn dân.
Muôn dân là có phải người Do Thái không?
Dạ phải.
Muôn dân là ai anh chị em? Muôn dân là ai? Muôn dân có phải là dân ngoại nữa không? Có phải là người không Do Thái không? Đó, muôn dân là cả người Do Thái lẫn không Do Thái mới gọi là muôn dân. Rồi, rao giảng nè.
Rồi kêu gọi.
Kêu gọi người ta làm gì?
Sám hối.
Rồi, để được ơn tha tội. Rồi, như vậy là rao giảng này, kêu người ta, vừa rao giảng này vừa kêu người ta sám hối. Rồi làm gì nữa?
Làm chứng nhân.
Chứng nhân về cái gì?
Chứng nhân là sám hối.
Dạ thưa cha, làm chứng nhân về việc Chúa đã chết và Chúa đã sống lại, phục sinh.
Tôi cũng nghĩ như vậy. Vì những điều này là về Đức Giê-xu đã chết và đã phục sinh. Và cái đó chứng nhân rất là quan trọng. Chứng nhân thường phải là chứng nhân về sự phục sinh. Chứ chết thì chả có cái gì mà kê gớm mà bao nhiêu người chết đấy chứ. Chứ còn phục sinh thì là không ai là được làm điều đó. Vâng, thế thì câu cuối cùng này, câu cuối cùng là không có sai đúng ạ. Câu cuối cùng cũng dành cho những người chưa nói câu nào ạ. Như hai chị này chưa nói câu nào đấy. Vâng, chưa nói câu nào. Đấy, thế thì chính anh em là chứng nhân. Theo chị, ở Việt Nam chúng ta cần làm chứng nhân cho Chúa. Chắc chắn là chúng ta phải làm chứng nhân. Tại ở đây nói là anh em là những chứng nhân. Lúc nãy có một chị đã nói là chứng nhân về Chúa phục sinh. Thế thì ở Việt Nam chúng ta làm chứng nhân cho Chúa phục sinh thì làm cái gì mà người ta tin là Chúa phục sinh? Ở có ai tin Chúa phục sinh đâu? Đấy, mấy người ở ngoài đấy, thì mình làm gì mà mình sống thế nào mà người ta nhìn sống của mình, người ta bảo a, như thế là có lẽ chúng tôi tin Chúa của chị phục sinh rồi đấy. Vâng, câu này hay lắm anh chị em ạ. Đấy đấy rồi.
Dạ theo con thì mình còn làm chứng nhân cho Chúa qua những công việc, là qua những cái lời nói, qua những cái hành động, qua việc làm của mình. Mà thực tế ví dụ như giả sử giờ mình muốn giúp đỡ một người nào đó đi, thì mình phải giúp đỡ bằng thực tâm của mình, để người ta nhìn vào đó, người ta biết là cái cuộc sống của mình á, là mình sống có Chúa, chứ không phải là sống chỉ có bằng cái việc làm thôi, mà không có thể hiện qua cái hành động lời nói của mình.
Trời ơi, càng lúc càng tối. Vâng chị, đây nè, nói ngắn rõ ràng coi. Tức là chúng ta theo ý chị, làm thế nào cho một người chưa tin Chúa mà họ quen chị, họ thấy chị sống, họ nói là à, như vậy chúng tôi thấy Chúa phục sinh rồi đấy, tôi có thể tin được là Chúa của chị phục sinh đấy. Khó lắm ạ. Vâng. À, khó quá ạ. Chị không trả lời được à? Thì cứ nói một chút đi ạ. Vâng, phải tập nói. Trong cơ thực tế chị có sống như thế, chị có cố gắng làm một cái gì như thế, chị kể chuyện của chị là được rồi, không cần phải nói lý thuyết.
Theo con thì con hàng ngày thì con tập sống đại khái là con đang cố gắng là con nhẫn nhịn.
À, nhẫn nhịn à, hay.
Vâng. Yeah. Và con nói chung là con đang cố gắng tập cái đức tính đó.
Nhẫn nhịn, là, nhẫn dạ, nhịn là ai ạ?
Dạ, nhẫn nhịn những cái vấn đề mà nói chung là những cái vấn đề mà trái với lòng mình phải chịu đựng, để mà mình không có, mình đem cái lúc nào mình cũng đem cái sự bình an và cái niềm vui cho những người gần mình, xung quanh mình cho dù là người ta làm cho mình không vừa lòng trong công việc, thì mình ráng mình không có tự ái, mình không có nóng nảy, bằng chứng là mình nói khiêm tốn thì là nó hơi kiêu kỳ quá, nhưng mà thật sự là mình chịu đựng đó cha.
Rồi tôi hiểu gì rồi, tức là nhẫn nhịn khi sống người khác. Từ nãy giờ có ai chưa nói không? À đây chị áo hồng á, áo hồng đó. Chỉ cần nói điều mình làm thôi ạ. Những chuyện khác không, thôi bây giờ không lý thuyết, chỉ nói là tôi á. Đấy, mà anh chị em biết không, nhẫn nhịn này, gieo bình an này, chịu đựng người khác này, là một cách đối chị, là một cách để chị cho người ta thấy là Chúa phục sinh ấy. Chị kiểu của chị như vậy á.
Thưa cha, con thấy là khi mà Chúa giảng thì chỉ có Chúa nhấn mạnh là tin Chúa và yêu người, thì cái đời sống mình muốn làm chứng nhân cho Chúa thì thể hiện qua cái đời sống đức tin và đời sống bác ái của mình. Đời sống đức tin thì nó thể hiện qua cách mình sống, cách mình tin Chúa, cách ăn cách ở của mình, thái độ cư xử của mình, rồi qua thái độ phục vụ của mình.
Phục vụ, bác ái, phục vụ.
Đời sống bác ái thì cái thái độ thể hiện tình yêu thương của mình đối với mọi người như thế nào?
Vâng, yêu thương bác ái. Tại sao mấy ông chị mời chị đã đang thiếu như đến thể huynh trưởng như thế đó rồi.
Thưa cha, theo như con nghĩ là qua cái mình có thể làm chứng bằng cái đời sống của mình.
Đời sống về cái gì ạ?
Là những cái công việc như các chị nói rồi, nhưng mà còn cộng tác vào góp phần xây dựng giáo hội, xã hội,
xã
và
hội.
Giúp cho mỗi ngày một thăng tiến hơn. Thì khi mình cộng tác vậy thì cái sự nhiệt thành và cái mình làm một cách gọi như là vô vị lợi. Như Chúa nói đó, mến Chúa và yêu người, thì mình qua hai cái việc đó thì mình có thể là mình người ta nhìn thấy Chúa Giêsu qua những qua những cái đời sống thường ngày của mình, người ta cũng có thể nhận là một người công giáo rất là nhiệt thành. Con xin
vâng biết cảm ơn chị lúc nãy chị có nói chưa? Chị chưa à, nói rồi à. Vâng, đây của ngài nói một câu ngắn thôi. Vâng.
Dạ. Dạ thưa cha, thì theo con nghĩ đó là mình làm chứng bằng cách đó là mình dù mình có chịu đau khổ hay là chịu thử thách mà mình vẫn cảm thấy hạnh phúc, bình an và hy vọng.
À cái đó hay á, câu vừa rồi hơi bị hay. Tức là hỏi làm sao để tôi làm chứng cho người ta biết là Chúa phục sinh. Thưa vì lúc tôi khổ te tua như Chúa mà tôi chưa bao giờ thất vọng, và trên môi của tôi chưa bao giờ tắt một nụ cười. Dù tôi rất nghèo, nghèo ơi là nghèo, thế mà sao người ta thấy mặt tôi không có nhăn ra. Nếu mà tôi giàu mặt tươi thì chuyện đó là quá dễ rồi, mà giờ, nhưng mà nghèo mà lại không nhăn. Đấy, thế này. Và tôi gặp nhiều sự khốn khổ mà sao tôi không có. Ủa, không có...
Thưa con, thấy là theo con á, ở Việt Nam á, là con thấy cái sự mà ham học hỏi lời Chúa đó cũng là một cách để dạ.
Vâng.
Mình có học, mình hiểu lời Chúa, mình hành nó ra cũng là cách chứng nhân tốt.
Vâng. Cũng có một cách để làm chứng cho Chúa phục sinh, đó là chị này, chị Lan này chẳng hạn, chị ấy lượm được của người ta, chị nghèo mà chị lượm được 30 tỷ, thế mà chị lại kêu gửi công an và kêu người đấy đến, và người đó nói thôi chị trả lại cho tôi 30 tỷ, tôi cho chị 1 tỷ chứ biểu dạ cảm ơn em không lấy đâu. Nói sao ngu dữ biểu dạ em tin vào Chúa phục sinh ạ, em không lấy của chị 1 tỷ thì Chúa ban cho em cả sự sống đời sau. Đấy, như thế tức là khi nào mà chúng ta cứ mê mẩn về cái thế giới này á thì chúng ta không thể làm chứng về đời sau được. Chúng ta muốn làm chứng về sự phục sinh đời sau thì chúng ta phải đừng có bị mê mẩn nó một cách quá đáng. Đấy, tức là mình phải phục vụ, phải làm việc, nhưng mà dường như mình không bị dính vào đây á. Những thứ tiếng khen, những thứ tiền bạc, những thứ mà con người mê mệt và dành cả cuộc đời của mình để chạy theo nó, thì đối với chúng ta coi nhẹ nó. Chuyện đấy cũng chả có gì ghê gớm cả. Và nếu anh chị em sống được như thế, người ta biểu, ủa sao cái bà này sao bà ấy siêu thoát dễ sợ ta. Họ thấy mình siêu thoát và họ cảm thấy mình nhất làm có một cách nữa, đó là mình cũng sống phó thác cho Chúa, để phục vụ hay bác ái mà sống nhẹ lắm. Có lẽ là mình không có để ý đến nhiều chuyện, và chính cái điều đó cũng giúp hai người nữa thôi. Chị đây cho một hai người nãy bà này, tại vì chị này chị có chuẩn bị cái gì đấy. Rồi đồng ý.
Dạ.
Rồi
thưa cha và các bạn
không? Rồi là hết.
Con trả lời câu số 10.
Rồi ngắn gọn.
Con nghĩ là thực thi lời kinh dạy cha là cách ưu việt nhất để chúng ta trở thành chứng nhân cho Chúa trong mọi lúc, mọi nơi. Thứ nhất, như khi chúng ta nguyện danh cha cả sáng, lời kinh nguyện ấy khởi đầu cho chúng ta bừng lên ý thức tôn trọng từng con người. Ý cha thể hiện chúng ta chấp nhận sự thử thách trong cuộc sống vì là ý cha. Khi nói dưới đất cũng như trên trời, chúng ta không chỉ lo việc làm vui lòng Chúa, mà còn hòa nhập vào thực tại để quan tâm đến cộng đồng và những người xung quanh. Mỗi khi cất lời cho con lương thực hàng ngày, chúng ta không thể không chia sẻ điều người khác đang cần mà chúng ta có. Khi nguyện xin tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ cho chúng con, chúng ta phải tha ngay cho những người khác. Và khi nói chớ để chúng con xa trước cám dỗ, chúng ta phải luôn chiến đấu với cái tôi chưa tốt của mình. Với lời kết thúc Amen, chúng ta mạnh mẽ tin và xác tín như thế, và dám biến những lời này thành hành động để chúng ta trở thành chứng nhân cho Chúa. Và xin hết.
Thế là chị Lan chị nói là muốn làm chứng Chúa phục sinh thì cứ sống kinh lạy cha. Mời bác ạ.
Vâng, thưa con. Câu hỏi số 9 này thì con có hai suy nghĩ. Suy nghĩ thứ nhất là về chính mình. Về bản thân mình thì con tập sống cách sống từ bỏ và yêu thương. Cái phương diện thứ hai là về mặt xã hội, vì trong câu hỏi này có cái từ ở Việt Nam. Về mặt xã hội thì con thấy xã hội Việt Nam là một xã hội chủ nghĩa, là một đất nước có rất nhiều tôn giáo, cho nên con nhớ lại câu nói của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 là một người công giáo tốt thì cũng là người công dân tốt.
Vâng, cảm ơn bác. Thế được rồi, phải đâu còn ai thế. Ở đây còn một người chưa nói này. Bà chưa nói gì đấy, rồi. Vâng.
Dạ thưa cha, con có thể nói con làm chứng nhân cho Chúa được, bởi vì gia đình của con là người ngoại đạo. Và tất cả trong gia đình con chỉ có mình con với lại đứa con gái là vào đạo. Dạ, sau bao nhiêu năm Chúa kêu gọi và con thấy là Chúa hiện hữu, là bởi vì con thấy là từ Sài Gòn cho tới Cần Thơ Và tới sau cùng đó thì con là cái người mà cứng đầu nhất, con cũng vẫn đi theo Chúa. Dạ, thì con thấy con có thể là chứng nhân được. Và sau đó qua những biến cố rất là khó khăn, từ một người rất là nhiều tiền, nhiều người ấy xuống hai bàn tay trắng, từ đường Sài Gòn mà phải đi xuống tới Cần Thơ, rồi tứ cố vô thân, rồi phải dạy học, rồi đi ngang một cái nhà nguyện thì thấy cái nhà nguyện đó không biết là nhà nguyện, nhưng mà nhìn vào thì thấy chắc có lẽ là Chúa Giêsu với mẹ. Thành ra rồi cứ luẩn quẩn ở đâu đó và muốn biết vào cái nhà nguyện đó mà cũng không làm sao vào được. Thì tự nhiên tối hôm đó một cô học sinh sinh viên cô lại cô xin vào học tiếng Pháp, và sau đó con dạy thì cô rất có đạo, và từ từ cô dẫn con và con đi vào đạo. Mà lúc con mà vào đạo ra lúc đó ở Cần Thơ đang chối đạo. Dạ, thì con thấy là qua nhiều cái biến cố nhiều đó thì con có thể nói là con làm chứng nhân được.
Vâng, cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn. Vỗ tay các con ấy.